ngày 16 tháng 12, Thánh Adelaide. Thánh nữ Adelaide sinh năm 931. Lên 16 tuổi, vị công chúa của nước Burgundia này đã kết hôn với hoàng đế Lothair. 3 năm sau, Lothair qua đời. Vị đại thần bị cho là đã đầu độc hoàng đế đã cố ép Adelaide lấy con trai của ông ta. Nhưng Adelaide nhất quyết từ chối. Tức giận, quan đại thần đã xử với Adelaide rất ác độc. Thậm chí ông đã nhốt giam bà trong một lâu đài ở trên một con hồ, trên một cái hồ. Adelaide được trả tự do khi vua Ottokar của nước Đức đánh bại nhà cầm quyền nước Burgundia. Dù nhỏ hơn mình 20 tuổi, nhưng Otto vẫn lấy Adelaide đáng yêu làm vợ vào ngày lễ Giáng sinh. Khi Otto đem bà tân hoàng hậu này về quê nhà, cả dân Đức cảm thấy mến yêu Adelaide ngay lập tức. Adelaide duyên dáng, dịu dàng cũng như rất đỗi xinh đẹp. Thiên Chúa đã ban cho đôi vợ chồng vương giả này 5 người con. Họ sống hạnh phúc bên nhau suốt 22 năm. Khi Otto băng hà, con trai lớn của ông lên nắm quyền trị nước. Người con này là Otto thứ hai, có ý tốt nhưng lại hành động quá nóng vội và chẳng suy nghĩ gì. Ông đã nghe theo lời khuyên của vợ mà chống lại thân mẫu của mình, và Adelaide đã bị ép phải rời khỏi lâu đài. Nhưng thánh nữ Adelaide đã chẳng phải đi lâu, vì Otto nhận thấy mình đã được mẹ khuyên bảo nhiều điều bổ ích. Chính đan trưởng của đan viện Cluny, thánh Marzullo, đã giúp cho hai mẹ con làm hòa với nhau. Adelaide gặp lại con mình ở Ý và nhà vua đã xin mẹ tha thứ cho mình. Tới lượt Adelaide, ngài đã cầu nguyện cho người con và đã dâng nhiều tiền của để xin lễ tại đền thánh Martino thành Tours. Lúc về già, thánh nữ Adelaide được mời cai trị đất nước vì cháu nội của ngài còn quá nhỏ. Adelaide đã thiết lập nhiều tu viện, đan viện, và thánh nữ đã là tấm gương sáng về đức tin cho người dân Slav. Suốt cuộc đời, thánh nữ Adelaide đã noi theo lời khuyên của những người thánh thiện. Thánh nữ luôn sẵn lòng tha thứ cho những người làm ngài đau khổ. Thánh Ado thành Cluny đã gọi Adelaide là sự kỳ diệu về vẻ đẹp và ân sủng. Adelaide về trời ngày 16 tháng 12 năm 999. Thưa anh chị em và các bạn, thánh nữ Adelaide xinh đẹp, nhưng không phải chỉ đẹp về thể xác. Thánh nữ là người xinh đẹp vì là một Kitô hữu đạo hạnh, đã sống thật tốt những chuẩn mực Kitô giáo. Như thánh nữ Adelaide, chúng ta hãy cố gắng trở nên những Kitô hữu sống xứng đáng với giá trị của mình, với tên gọi của mình. Đọc chuyện của thánh nữ Adelaide, chúng ta thấy nếu mà người thế gian bảo là có tướng sát phu vì hai đời chồng đều chết. Thứ nhất là ông vua Lothair qua đời, và thứ hai là ông vua Otto cũng băng hà. Mà cuộc đời của bà này làm hoàng hậu nhưng mà ba chìm bảy nổi quá. Lần thứ nhất khi mà ông vua Lothair qua đời thì đại thần là người mà đầu độc ông vua ấy bắt hoàng hậu lấy con trai của mình, con trai của ông đại thần. Và đại thần không được như ý cho nên đã xử rất ác độc với hoàng hậu, đã bắt giam vào trong một lâu đài ở trên hồ. vẫn cương quyết không làm theo điều của kẻ xấu, dù cho có bị hành hạ, dù cho có bị đối xử rất là tàn ác. Adelaide vẫn không nhượng bộ những điều xấu. Rồi khi mà Adelaide được trả tự do, lấy ông vua thứ hai là Otto, Adelaide đã tỏ ra cho người ta thấy là một hoàng hậu xinh đẹp, dễ thương, nhưng mà có một đời sống đạo đức thánh thiện. Có nhiều người đẹp, dễ thương, nhưng mà chỉ có cái đẹp bên ngoài thôi, chỉ có cái vẻ dễ thương bên ngoài thôi. Còn bên trong tâm hồn, thưa anh chị em, có khi là một đời sống vô hồn, tức là chả có tin tưởng gì hết, chỉ chạy theo vật chất và chạy theo vẻ đẹp bên ngoài, để được mọi người ca tụng, được một người khen ngợi, khoe lên mạng mình có bao nhiêu xe hơi, có bao nhiêu nhà lầu, rồi bao nhiêu tỷ, bao nhiêu vàng bạc các thứ. Trong khi chung quanh mình còn biết bao nhiêu người nghèo khổ khác. Có thấy ngại không? Khi mà người ta chỉ cần 100 ngàn để nuôi sống cả gia đình trong cơn đại dịch này, mà mình ăn một tô phở hay là 1 triệu và một bữa tiệc cả 100 triệu. Có đẹp hay không, thưa anh chị em? Mình khoe bao nhiêu những vẻ đẹp bên ngoài, áo quần đủ mọi thứ, nhưng mà có là ánh sao cho những kẻ khốn cùng hay không? Có biết nghĩ đến những người nghèo khổ, những người xấu cả về thể xác, nghèo cả về vật chất hơn mình hay không? Có nhận ra rằng là những cái mà Chúa đang ban cho mình đó là Chúa ban, hay là nghĩ rằng đó là do tự ta có, ta đẹp, ta giàu, rồi sang chảnh? Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ giới trẻ ở đảo Síp, rồi Hy Lạp trong chuyến công du vừa rồi, đầu tháng 12. Ngài nói với các bạn trẻ rằng là cái làm nên giá trị của các bạn là cái là, chứ không phải các bạn có. Bạn có xe hơi, có nhà lầu, có đủ mọi thứ không làm nên cái giá trị của bạn. Người ta chỉ nói rằng bạn giàu thôi, còn chẳng có giá trị gì cả. Nhưng mà cái bạn là một Kitô hữu, đích danh là Kitô hữu, là một tông đồ lòng thương xót Chúa, đúng danh là một tông đồ lòng thương xót Chúa. Cái đó làm nên giá trị của bạn. Là thầy giáo, là cô giáo, là cha, là mẹ, sống đúng với vai trò trách nhiệm đó làm nên giá trị của mình. Cái thứ hai nữa, Đức Giáo Hoàng nói là mình đừng chạy theo những cái bên ngoài, chạy theo những cái nổi danh bên ngoài, theo mạng xã hội, theo dư luận, nó nâng mình lên, nó khoe đủ thứ, mình cứ chạy theo cái đó, rồi mình sống theo những cái đó, thì nó cuốn hút theo, mình tưởng rằng là mình là người tự do, nhưng mà mình đang làm nô lệ cho phong trào, cho trào lưu, mình phải chạy theo nó mà. Có cái điện thoại mới là tôi phải chạy theo tôi mua, có xe hơi là tôi phải chạy theo tôi mua, có cái quần áo model nào mới tôi phải chạy theo, mình đang trở thành nô lệ. Và Đức Giáo Hoàng nói, mình làm nô lệ cho chính cái điện thoại của mình luôn, đúng không? Có nhiều người không có điện thoại di động là cảm thấy không có an tâm, mất tự tin, lúc nào cũng phải ngồi quệt mới chịu được. Thậm chí đi đọc kinh cầu nguyện cũng phải quệt mấy cái. Tôi nói thì ai gọi cứ để đi, rồi về mình coi cái cuộc gọi, nhớ mình gọi lại chứ có sao đâu. Chúa đang gọi mình ở đây à? Nè, bố bạn gọi với bạn, của bạn gọi bạn nghe ai? Không nghe ông ngu gọi bố quất cho mấy roi chứ đừng nói mà cứ bố của bạn còn đang gọi, tao đang gọi mày. Chúa đang gọi mình lúc này đây, cầu nguyện với Chúa, lần chuỗi lòng thương cho Chúa, tham dự thánh lễ, nghe giảng, ấy cái mình bỏ mình chạy. Hồi xưa mẹ tôi đánh mấy trận vì cái tội ơi cái bạn đã gọi là đi, ơi cái bạn gọi là đi, đang ngồi làm công việc, mẹ nói học bài, bạn vừa gọi cái bỏ sách vừa chạy, bạn con nó gọi, mẹ tôi chửi, nó là bố mày hay là mẹ mày mà nó gọi cái mày phải theo. Thì có nhiều người bây giờ chúng ta, Đức Giáo Hoàng bảo mình trở thành nô lệ của cái đó. Một người làm hoàng hậu có đầy đủ uy quyền như thế, nhưng mà không sang chảnh, không kiêu hãnh, không có cao ngạo vì những cái gì mình đang có. Và cái điểm nữa mình thấy rất là khó nhất là gì? Là thánh nữ sẵn lòng tha thứ cho những người làm ngài đau khổ. Nên thứ nhất là quan đại thần đầu độc chồng của mình, rồi ép mình phải lấy con trai của ông ta, không nghe thì bắt bỏ vào trong ngục. Lần thứ hai là đứa con của mình nghe lời khuyên của vợ chống lại mẹ, ép mẹ mình phải rời khỏi lâu đài. Đấy, những trường hợp như vậy có thể tha thứ cho cái ông đại thần đó không? Có tha thứ cho con mình được hay không? Thánh nữ sẵn sàng tha thứ cho những người làm ngài đau khổ. Và Đức Thánh Cha Francisco nói với các bạn trẻ trong một dịp gặp vừa rồi ở Hy Lạp và Ship cũng vậy, là Chúa không mệt mỏi tha thứ. Chúa không mệt mỏi, chỉ sợ con người mình mệt mỏi để xin Chúa tha thứ mà thôi. Dù 100 lần trở về, Chúa nói mà, tha thứ 77 lần 7 là vô giới hạn. Trong 100 lần nó quay trở về, nó tha thứ thì Chúa vẫn tha thứ. Chỉ sợ rằng mình mệt mỏi mà xin Chúa tha thứ. Cái thứ hai nữa, Đức Giáo Hoàng nói rằng là mình xin Chúa tha thứ thì dễ, nhưng mà xin người khác tha thứ khó, đúng không? Xin người khác tha thứ có nghĩa là mình phải xin lỗi, phải nhận lỗi. Mình xin Chúa thì mình biết chắc rằng Chúa giàu lòng thương xót tha thứ cho mình. Mình chạy đến với Chúa dễ hơn là đến với người mà mình có lỗi với họ để mình xin lỗi họ, để họ tha thứ cho mình. Hoặc là tha thứ cho người mà họ làm khổ cho mình. Khó, phải khiêm tốn lắm mới đi mà xin lỗi để được người ta tha thứ. Ta ngại đến với người khác vì có chắc nó tha thứ cho mình không? Thôi mày ơi, tao đến thì sợ ông chửi cho chứ không phải ông tha. Phải không? Thôi, tránh ông ấy đi. Chứ gần mình đã làm ông như vậy, ông buồn, ông bực rồi. Bây giờ mình đến, ông ấy phan cho một trận là chết. Hoặc là anh đã xúc phạm đến tôi như thế, bây giờ nghĩ đến anh là tôi đi lên chứ ở đó mà tôi tha cho anh được. Có người bảo chết thì chết vẫn không tha, sống để bụng, chết mang theo chứ ý định không tha. Có những người đó họ thù vặt đến mức độ mà mọi chuyện đã xong rồi cũng khơi lại, thậm chí người ta chết rồi cũng không tha, làm đám tang mà cứ lôi người ta ra móc mối móc lại chuyện người xưa lại để làm cái gì, thưa anh chị em? Mình Đức Giáo Tích Thánh Cha nói là các giám mục, nhất là linh mục, phải là hiện thân của lòng thương xót Chúa, sẵn sàng tha thứ cho người khác, nhất là những người giáo dân mà họ cứng đầu cứng cổ với mình, phải uốn nắn họ, thay đổi họ bằng tấm lòng chứ không phải bằng biện pháp kỷ luật hay là trừng trị hay là loại trừ. Mà tha rồi thì quên đi, miệng thì nói tha mà động cái là nhắc lại, là khơi lại, cứ hở tí là nhắc lại thua. Cho nên chúng ta xin Chúa cho mỗi người khi mình lễ thánh Adelaide, nhất là đang ở trong mùa vọng này, dịp mình tĩnh tâm mình ngồi nhìn lại, xin ánh sao lòng thương xót Chúa soi chiếu vào mình, để đừng dừng lại ở những vẻ đẹp hình thức nghi lễ bên ngoài, nhưng mà cần, Chúa nói ta cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Và thứ hai là mở lòng ra, nhận biết mình tội lỗi để được Chúa tha thứ, và sẵn sàng tha thứ cho người khác, đón nhận lòng thương xót của Chúa để cũng biết xót thương anh em mình. Amen.